nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Đây là tiếng nói nhân dân Bình Định phát thanh từ thành phố Quy Nhơn.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Tỉnh Bình Định triển khai các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi. Công ty Điện lực Bình Định triển khai nhiều giải pháp bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất trong mùa nắng nóng. Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư gần 75 tỷ đồng xây dựng cầu bắc qua sông Côn từ xã Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. Chương trình còn có bài ghi nhận cố gắng của Hội Nông dân huyện Tây Sơn hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, góp phần bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Bây giờ là nội dung chương trình.
Trước tình hình nắng nóng kéo dài, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Bình Định vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng cho đàn vật nuôi trên địa bàn. Theo đó, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đề nghị Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo hướng dẫn người chăn nuôi triển khai đầy đủ các nội dung về biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi. Theo đó, về chuồng nuôi, đảm bảo cao ráo sạch sẽ, thoáng mát, thích hợp với từng đối tượng vật nuôi. Phủ lá cây rơm, trồng cây dây leo lên mái chuồng để chống nóng trực tiếp. Những ngày nắng nóng, phun nước lên mái chuồng, phun sương trong chuồng nuôi và bố trí đủ quạt điện để quạt mát, tránh làm tăng độ ẩm trong chuồng nuôi. Bên cạnh đó, hướng dẫn người chăn nuôi tăng cường thức ăn giàu đạm, giảm tinh bột, chất béo trong khẩu phần. Những đợt nắng nóng kéo dài, chú ý chia khẩu phần cho ăn nhiều bữa, cho ăn vào lúc sáng sớm, chiều mát và buổi tối. Hạn chế cho ăn vào buổi trưa. Tăng cường khẩu phần thức ăn xanh, cung cấp đủ nước sạch, mát, có bổ sung chất điện giải và bổ sung các loại vitamin, đặc biệt là vitamin C cho gia súc gia cầm uống để tăng sức đề kháng và giải nhiệt. Đồng thời, tăng cường vệ sinh tẩy uế chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi, định kỳ phun thuốc sát trùng tiêu độc để chống ve, mòng, ruồi, muỗi, bọ, mạc là những tác nhân truyền và gây bệnh trong mùa hè. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách địa bàn để hướng dẫn kiểm tra đôn đốc công tác phòng chống nắng nóng, đồng thời cập nhật diễn biến thời tiết, thông tin kịp thời các địa phương để người chăn nuôi biết, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống nắng nóng cho vật nuôi.
Nắng nóng gay gắt kéo dài thời gian qua đã làm tăng nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nên công ty Điện lực Bình Định vẫn bảo đảm cung cấp điện ổn định và an toàn cho các doanh nghiệp sản xuất trong mùa nắng nóng. Ông Thái Văn Trương, Phó Giám đốc công ty Điện lực Bình Định cho biết cụ thể.
Hiện nay thì đối với các doanh nghiệp trong mùa nắng nóng này thì người ta vẫn tiến hành sản xuất. Tuy nhiên đối với ngành điện thì phối hợp với các doanh nghiệp trong cái chương trình thực hiện những quy trình gọi là chương trình DR tức là tiết kiệm thì hiện nay phụ tải nó bắt đầu tăng cao. Thì các doanh nghiệp hiện nay cũng đang đồng hành với công ngành điện là thể thực hiện sản xuất theo đúng theo biểu đồ mà họ đã đăng ký để ngành điện chủ động trong vấn đề nguồn và làm thời các doanh nghiệp đảm bảo được sản xuất.
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định vừa có quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cầu bắc qua sông Côn từ xã Vĩnh Quang đi xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thạnh. Theo đó, cầu gồm 9 nhịp giãn đơn bằng bê tông cốt thép dự ứng lực, căng sau dạng chữ Y, mỗi nhịp dài 33 mét, chiều dài toàn cầu hơn 313,6 mét, bề rộng cầu 7,5 mét, không có lề bộ hành. Phần đường dẫn hai đầu cầu là xây dựng theo tiêu chuẩn đường cấp 5 đồng bằng với chiều dài hơn 650 mét và các hạ tầng kỹ thuật khác đi kèm. Tổng mức đầu tư cầu qua sông Côn từ Vĩnh Quang đi Vĩnh Hòa gần 75 tỷ đồng và thi công trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2025. Việc đầu tư dự án này nhằm hoàn thiện quy hoạch phát triển hệ thống giao thông vận tải và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh nói chung và của hai xã Vĩnh Quang và Vĩnh Hòa nói riêng, đồng thời kết nối trực tiếp giao thông của hai xã Vĩnh Hòa với Vĩnh Quang và đường tỉnh lộ DT637 với đường huyện DH29, từ Bảo tàng Quang Trung đến Vĩnh Thạnh được quy hoạch thuộc đoạn quốc lộ 19B kéo dài, tạo điều kiện cho nhân dân trong khu vực đi lại dễ dàng, thuận lợi, mở rộng giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, sản xuất hàng hóa, thương mại, du lịch và dịch vụ, góp phần do đó giảm nghèo của nhân dân trong khu vực và các vùng lân cận.
Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân vừa ban hành kế hoạch tổ chức Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần thứ 2 năm 2024, dự kiến từ ngày 17 đến ngày 19 tháng năm này tại công viên phố đi bộ thị trấn Tăng Bà Khổ. Theo kế hoạch, chương trình Ngày hội Nông sản huyện Hoài Ân lần này có nhiều hoạt động phong phú như khu trưng bày sản phẩm với 18 gian hàng của các xã thị trấn, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp Duyên Hải Nam Trung Bộ, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Bình Định, Trung tâm Khuyến công và Xúc tiến Thương mại Bình Định, Hợp tác xã Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân, hội thi sản xuất bưởi da xanh và một số cây ăn quả theo hướng sản xuất an toàn đạt tiêu chuẩn chứng nhận Việt Gáp hữu cơ, tham quan một số mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện, công bố quyết định của Cục Sở hữu Trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ về việc cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sản phẩm, công bố quyết định công nhận kết quả đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP huyện Hoài Ân và cấp giấy chứng nhận OCOP đạt hạng sao cho các chủ thể, tôn vinh các tập thể cá nhân hộ nông dân có mô hình sản xuất nông nghiệp tiêu biểu trên địa bàn huyện, thực hiện ký kết tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp chủ lực trên địa bàn huyện. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Ân, Ngày hội Nông sản là dịp để mời gọi, kết nối nhằm thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tiến đến thực hiện chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, hoàn thiện về bao bì, tem nhãn sản phẩm, gắn với liên kết tiêu thụ ổn định, bền vững sản phẩm. Thông qua ngày hội, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các hợp tác xã và người nông dân được giao lưu học hỏi, tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong quá trình sản xuất, chế biến các sản phẩm, tiếp cận thông tin hướng đến nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó, người dân có thể mua sắm thưởng thức các loại nông sản nổi tiếng của huyện Hoài Ân như bưởi da xanh, dừa xiêm, ổi, lê, na, cam, quýt, mít thái, trà cò loi, trà nụ hoa khòe, tiêu hột, ngô, thịt lợn, gà ta thả vườn, chim trĩ, gạo hữu cơ, bún gạo khô, cánh tầm, trầm hương, rượu cần, áo dệt thổ cẩm, đồ thủ công mỹ nghệ.
Thực hiện công tác tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn gia súc đợt 1 năm nay, thị xã Hoài Nhơn đã triển khai tiêm phòng ở 88 thôn khu phố với gần 17.000 con trâu bò được tiêm phòng, đạt gần 60% tổng đàn. Hiện nay toàn thị xã có gần 28.000 con trâu bò. Để đảm bảo việc tiêm phòng đạt kế hoạch đề ra, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp thị xã đã tiếp nhận và cấp phát 23.700 liều vaccine để các địa phương triển khai tiêm. Đến nay, có 6 địa phương có tỷ lệ tiêm phòng đạt trên 80% tổng đàn, gồm Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Tam Quan Bắc, Bồng Sơn, Hoài Đức và Hoài Mỹ. Ở các địa phương còn lại, thú y viên đang tích cực triển khai tiêm tại các thôn, khu phố để sớm hoàn thành công tác tiêm phòng đạt tỷ lệ theo kế hoạch đã đề ra. Đợt tiêm phòng vaccine lở mồm long móng cho đàn trâu bò đợt 1 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn diễn ra từ ngày 1 tháng 4 năm 2024. Thị xã đề ra mục tiêu phấn đấu đạt tỷ lệ tiêm phòng đạt từ 80% tổng đàn trở lên. Nguồn vaccine lở mồm long móng sẽ được nhà nước hỗ trợ 100%, trong đó ngân sách tỉnh đảm bảo 50%, ngân sách thị xã đảm bảo 50%. Về tiền công tiêm phòng sẽ do người chăn nuôi trả theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã tổ chức nhiều hoạt động liên kết hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt. Việc làm thiết thực này bước đầu đã phát huy hiệu quả, qua đó góp phần bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Ghi nhận của Tín Trọng.
Thưa quý vị và các bạn, từ năm 2023, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã hướng dẫn xây dựng 3 chi hội nông dân nghề nghiệp có 75 thành viên. Đến nay, toàn huyện có 6 chi hội nông dân nghề nghiệp với 122 thành viên hoạt động có hiệu quả. Đồng thời, Hội Nông dân huyện Tây Sơn còn thành lập 17 tổ hội nghề nghiệp với 189 hội viên, hướng dẫn thành lập 15 tổ hợp tác với 105 hội viên. Bên cạnh đó, thực hiện đề án hỗ trợ nông dân xây dựng và phát triển mô hình kinh tế hộ sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị giai đoạn 2021-2025. Năm 2023, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã hướng dẫn thực hiện 15 đề án sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị. Trong năm 2024 này, Hội Nông dân huyện đã xây dựng hai đề án sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị là trồng nấm ở xã Tây Thuận và trồng cây sâm bô chính ở xã Tây Giang. Đối với mô hình trồng cây sâm bô chính ở xã Tây Giang, gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu ở thôn Thượng Giang 1 đã mạnh dạn chuyển đổi 1,2 hectare đất trước kia trồng cây mì và cây mía kém hiệu quả sang trồng cây sâm, đồng thời xây dựng thành công mô hình liên kết chuỗi để đảm bảo đầu ra cho cây sâm và cung cấp ổn định vùng nguyên liệu cho công ty sâm bô chính Tâm Linh ở thị xã An Nhơn. Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiếu chia sẻ.
Nhờ công ty là hỗ trợ giống, phân bón, kỹ thuật chăm sóc cây sâm và bao tiêu toàn bộ sản phẩm của cây sâm của gia đình tôi. Giá cả thì tùy theo thị trường. Với sự hỗ trợ của công ty đó, giúp cho gia đình tôi có niềm tin để mà phát triển cây sâm.
Ông Trần Minh Tâm, giám đốc công ty sâm bố chính Tâm Linh, đơn vị bao tiêu sản phẩm cây sâm bố chính ở xã Tây Giang cho biết, khi nông dân tham gia các mô hình chuỗi liên kết sẽ được hướng dẫn quy trình sản xuất, cách quản lý tổ chức sản xuất, hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất, đồng thời nông dân được bao tiêu hết sản phẩm và không bị thương lái ép giá. Đối với các công ty, mô hình chuỗi liên kết giúp chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao, sản lượng hàng hóa lớn, đồng nhất về chủng loại giống, chất lượng sản phẩm và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường tiêu dùng. Đây là mô hình mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, giúp lợi nhuận của bà con tăng thêm, tạo liên kết chuỗi giá trị sản xuất theo hướng an toàn bền vững. Ông Trần Minh Tâm, giám đốc công ty sâm bô chính Tâm Linh ở thị xã An Nhơn cho biết.
Để hỗ trợ nông dân liên kết chuỗi thì bây giờ công ty của chúng tôi là cũng hỗ trợ là cái giống và đỡ hỗ trợ kỹ thuật, cũng có phân bón, đỡ là tạo điều kiện hỗ trợ kỹ thuật để hướng dẫn cái cây sâm bô chính nó trưởng thành từ khi mà ung trồng tới khi thu hoạch. Mong muốn bà con nông dân ở huyện Tây Sơn hãy hướng đến là cái công việc mà nông dân là phải sản xuất chuỗi. Sản xuất chuỗi ở đây là nó rất là quan trọng đối với người dân nông dân, là trong cái cây và để chế biến sâu ra cái sản phẩm cuối cùng đó đưa ra thị trường. Đó là quyết định là tránh cái việc mà được mùa mất giá, được giá mất mùa.
Nhận thấy mô hình liên kết chuỗi mang lại hiệu quả, thời gian qua, Hội Nông dân huyện Tây Sơn đã hỗ trợ nhiều nông dân trên địa bàn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, liên kết các hộ để xây dựng những mô hình nông nghiệp theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao. Đồng thời phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, tổ chức nhiều hội nghị tọa đàm về phương pháp vận động cán bộ hội viên nông dân tham gia phát triển mô hình kinh tế tập thể, tổ hợp tác và hợp tác xã, thu hút đông đảo cán bộ hội cơ sở tham gia. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện còn chỉ đạo các cấp hội tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động nông dân tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Ông Huỳnh Thanh Danh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tây Sơn cho biết thêm.
Thì đây là vùng đất là trước đây chỉ là trồng cây mì và cây mía và một số diện tích đã bỏ hoang. Khi mà thử nghiệm trồng cây sâm thì cây sâm thì sinh trưởng rất là tốt. Thì đây là một cái mô hình trồng trọt mới rất là hiệu quả ở địa phương. Thì Hội Nông dân sẽ nhân rộng cái mô hình cho các cái hộ lân cận để hướng dẫn chuyển đổi cây trồng kém hiệu quả sang trồng cây sâm hiệu quả cao hơn và hướng dẫn thành lập cái tổ hội nông dân nghề nghiệp trồng cây sâm tại cái thôn Nam Giang của xã Tây Giang.
Thực tế cho thấy việc liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị đã đem lại lợi ích cho nông dân, góp phần giảm bớt nhiều khâu trung gian, giảm chi phí, hạ giá thành, gia tăng giá trị sản phẩm. Đây là yếu tố tích cực góp phần xây dựng nông thôn mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Quý vị và các bạn vừa nghe bài ghi nhận cố gắng của Hội Nông dân huyện Tây Sơn hướng dẫn nông dân xây dựng các mô hình sản xuất theo chuỗi, ứng dụng công nghệ cao trong trồng trọt, góp phần bảo đảm đầu ra cho các sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho bà con nông dân. Chương trình Thời sự chiều của Đài Phát thanh và Truyền Bình Định đến đây là hết. Tiếp theo là phần thời gian dành cho chuyên mục truyền thông về chuyển đổi số.